Kính thưa quý vị, liệu Hoa Kỳ có quay trở lại cảng Cam Ranh của Việt Nam hay không? Trung Quốc và Mỹ đọ sức ở Đại hội đồng Y tế Thế giới, ai thắng ai thua? Tương lai nào cho quan hệ Trung Quốc-Đài Loan? Tăng ngân sách quốc phòng, phải chăng Trung Quốc muốn tiếp tục khẳng định thế siêu cường? Và tại Hồng Kông, thời kỳ tự do sắp chấm dứt, trên đây là những câu hỏi lớn trong tháng năm này. Năm chập chờn bóng đen một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc khẩu chiến giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh virus corona chủng mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Lời đồn thổi rộ lên từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay cho rằng Mỹ muốn quay trở lại vịnh Cam Ranh của Việt Nam chẳng khác gì như châm thêm dầu vào lửa. Theo phân tích của chuyên gia người Úc Kurt Thayer, giáo sư danh dự Học viện Quốc phòng Úc với ban tiếng Anh đài RFI, điều này khó có thể xảy ra do chính sách 3-0 của Việt Nam. Ông cũng ghi nhận là số lần tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam ngày một nhiều. Theo ông, vài năm gần đây, Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tại Việt Nam. Dù vậy, giáo sư Kurt Thayer thận trọng cảnh báo.
Bất chấp chuyến thăm cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, ba chuyến thăm khác của tàu chiến Mỹ và cuộc thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Obama, Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Kinh nghiệm lâu nay của tôi về Việt Nam cho thấy Hà Nội chẳng được lợi gì khi xem Trung Quốc là kẻ thù vĩnh viễn của họ.
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kết thúc cuộc họp Đại hội đồng trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đối chọi nhau gay gắt về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 và cách xử lý cuộc khủng hoảng của WHO bị Mỹ tố cáo là theo đuôi Trung Quốc. Trước sức ép của Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới thông qua một nghị quyết yêu cầu đánh giá độc lập và khách quan hoạt động của cơ quan này trong công cuộc đối phó với dịch COVID-19. Nhưng nghị quyết này không tháo gỡ được áp lực đe dọa của Mỹ. Tổng thống Donald Trump kỳ hạn cho Tổ chức Y tế Thế giới trong vòng một tháng để cải cách cụ thể. Bằng không, Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi tổ chức. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp đánh giá như sau.
Trên bình diện ngoại giao, đương nhiên là Trung Quốc đã thắng. Một phần là vì cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nếu Trung Quốc tìm ra được vaccine, đây sẽ được xem như là tài sản chung của thế giới và như vậy sẽ được đưa ra sử dụng đại trà. Cam kết này còn nhằm chống lại những tuyên bố của lãnh đạo người Anh của hãng dược Sanofi cho rằng vaccine tìm được trước hết sẽ dành cho thị trường Hoa Kỳ. Tiếp đến là sự vắng bóng của ông Donald Trump đã nhường chỗ cho Trung Quốc. Chúng ta có thể nghĩ rằng Liên Hiệp Châu Âu cũng là bên thắng cuộc trong lần họp này. Cuộc họp gây quỹ mà Liên Hiệp Châu Âu tổ chức hôm 8 tháng 5 để tìm nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu một loại vaccine đã thành công, quyên góp được 8 tỷ euro. Và châu Âu đã đưa ra được một hình ảnh đa phương, không bị nghi ngờ là giấu giếm như Trung Quốc hay có sự thèm muốn được che đậy. Do Hoa Kỳ thoái lui, sự có mặt của Liên hiệp châu Âu khẳng định sự hiện diện của phương Tây và như vậy cũng nhằm không để Trung Quốc là cường quốc duy nhất độc chiếm địa bàn.
Ngày 20 tháng 5 2020, trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2 Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn khẳng định người dân Đài Loan sẽ không chấp nhận đánh đổi hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại cho nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ mà Bắc Kinh đang sử dụng để thâu tóm Đài Loan và làm thay đổi nguyên trạng giữa đôi bờ eo biển. Ông Stevenson, chuyên gia ngành nghiên cứu phương Đông và châu Phi, trường Đại học London, trả lời câu hỏi đài RFI nhận định về tương lai quan hệ hai bên bờ eo biển như sau.
In the next 4 years, we are going to see a continuation, if not a worsening, of.
Trong 4 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến một sự tiếp nối, nếu không muốn nói là xuống cấp, trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc vốn dĩ đã rất căng thẳng. Đài Loan là một ví dụ điển hình cho thấy làm thế nào một đất nước dân chủ về văn hóa chủ yếu là người Hoa đã xử lý tốt cuộc khủng hoảng COVID-19. Đây chính là một sự tương phản rõ nét trước sự bất lực của Trung Quốc hồi đầu mùa dịch. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng tỏ ra khó chịu và tức giận, chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà Thái Anh Văn về việc đã chống dịch thành công và tái đắc cử trên cơ sở một cương lĩnh không chấp nhận quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan.
Khóa họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc ngày 22 tháng 5, sau hơn 2 tháng rưỡi bị trễ vì dịch bệnh COVID-19, đã tập trung mọi sự chú ý của giới quan sát. Lần đầu tiên Trung Quốc không thông báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế như thông lệ. Ngược lại, Bắc Kinh cho biết duy trì mức tăng ngân sách quốc phòng ở mức 6,6%. Theo nhận định của ông Mathieu Duchatel, Giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne trên đài RFI, thì bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn, công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc vẫn được tiếp tục.
Những năm gần đây, mối tương quan giữa ngân sách quốc phòng và tăng trưởng kinh tế là khá mạnh. Thường thì tăng trưởng kinh tế thấp hơn mức tăng quốc phòng một điểm. Ví dụ như trong năm 2019, mức tăng chính thức cho quốc phòng là 7,5%, trong khi tăng trưởng kinh tế là 6,5%. Năm nay, chúng tôi vẫn chưa có số liệu về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể dự đoán bởi vì Ngân hàng Thế giới đưa ra con số là 3%. Nhưng con số này có thể còn tệ hơn nữa. Tín hiệu mà Trung Quốc muốn đưa ra là quốc phòng vẫn là yếu tố được bảo đảm, tránh không bị tác động của khủng hoảng kinh tế, tiếp tục được tăng cường, đồng thời được gửi đến quốc tế một tín hiệu về sức mạnh và ổn định của Trung Quốc.
Cuối cùng, đỉnh điểm thời sự tháng 5 là cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông lại trỗi dậy với việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới, đạo luật nghiêm cấm và trừng phạt mọi hành vi phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ chế độ sẽ được áp đặt với Hồng Kông. Người dân đặc khu hành chính lên án đây là một biện pháp bóp nghẹt các quyền tự do. Hoa Kỳ lập tức phản ứng, dọa rút quy chế ưu đãi thương mại đối với Hồng Kông. Trên đài RFI, ông Jean-Philippe Béja, giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp, chuyên gia về chính trị Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh đã thất hứa với chính những cam kết của mình đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa.
Đây là một sự thay đổi sâu rộng đến mức người ta không khỏi nghi ngờ việc gìn giữ công thức một nhà nước hai chế độ. Luật cơ bản, một dạng hiến pháp của Hồng Kông ghi rất rõ là luật quốc gia, tức là luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không thể được áp dụng ở Hồng Kông, ngoại trừ các lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng. Luật an ninh vừa được thông qua chẳng liên quan gì đến ngoại giao cũng như quốc phòng. Hơn nữa, lúc đầu chính quyền Hồng Kông từng nói là không thể sửa đổi luật cơ bản Hồng Kông trong một sớm một chiều. Thế rồi, chỉ trong một đợt nghỉ cuối tuần, họ đã thay đổi ý kiến. Việc thông qua dự luật về an ninh cho thấy là Bắc Kinh hoàn toàn coi thường những cam kết mà họ đã đưa ra vào năm 1984 và năm 1990 khi thiết lập luật cơ bản và muốn áp đặt đạo luật này ở Hồng Kông, vì Trung Quốc hiểu rõ là người dân Hồng Kông đang đứng dậy chống lại mọi hành động can thiệp của Bắc Kinh. Và nhất là chính quyền Hồng Kông hiện nay tuân theo lệnh của Bắc Kinh đã hoàn toàn bất lực, không làm được bất kể điều gì để có được ảnh hưởng đối với xã hội Hồng Kông.